Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And, because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's ALLBIRDS.com, code SUPER24.
Quý vị và các bạn thân mến, từ xa xưa cho đến nay thì tình yêu đôi lứa luôn là đề tài quen thuộc của thơ ca nhạc họa. Biết bao sắc thái tình cảm, hỉ nộ ái ố trong tình yêu mang đến cảm xúc trong trái tim con người. Khi hai con người gặp gỡ nhau, yêu nhau là điều hạnh phúc của cuộc sống. Nhưng để tình yêu có trọn vẹn hay không, lâu bền hay không thì đôi lúc họ phải vượt qua không ít trở ngại khó khăn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Én lượn chuông mây của nhà văn Phạm Hữu Hoàng qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt.
Lập xuân, khí trời ấm dần, chồi non hé nụ, vạn vật phơi phới, cũng là lúc đàn én từ phương xa trở về trao lượn díu dít gọi bầy. Những cánh én màu xanh ten bóng mượt bay dợp ngọn núi bên kia sông Kim Sơn. Dưới chân núi là chuông mây, một vùng vắng vẻ heo hút, cỏ cây rậm rạp. Chỉ có một đường mòn gập ghềnh len qua rừng mây ngút ngàn, men theo dòng sông lên thượng nguồn. Mây rừng tùm, gai góc sắc nhọn phủ màu xanh đậm trải từ sườn núi xuống. Thỉnh thoảng mới xuất hiện người đi lại. Họ là phu tìm trầm, thợ săn, tiểu phu sống dựa vào núi rừng, hoặc nông dân lúc nông nhàn vào núi tìm sản vật: măng, sim, trà là, chòi mòi, ốc đá, rau dớn, rau xanh. Trước kia mỗi khi qua chuông mây, ai nấy đều nơm nớp lo sợ thảo khấu cướp bóc giết hại. Nhưng từ khi Lía nắm quyền chủ trại, họ luôn được chở che, bảo vệ. Bấy giờ ở một làng nhỏ bên sông Kim Sơn, con nàng Trúc Nhã sắc nước hương trời, nhiều chàng trai đeo đuổi cậy nhờ mai mối, nhưng nàng lại chọn Vi Thượng. Chàng có chí tiến thủ, nghị lực kiên cường, đến tuổi trưởng thành đã là chàng anh tuấn, văn võ song toàn. Thân phụ chàng trước kia làm quan, bị bọn gian định vu oan hại chết. Thân mẫu buồn rầu, lâm bệnh qua đời. Chiều xuân rộn rã, sắc xuân mượt mà, Vi Thượng cùng Trúc Nhã ra ngồi trên thảm cỏ mềm trên bờ sông. Chàng rút sáo ra thổi, những cánh én từ trên cao nghe thanh âm chan chứa men tình rào rạt đắm say, liền đảo mấy vòng rồi từ từ hạ xuống. Có con bụng phu màu trắng như đóa hoa tinh khiết nuột nà đung đưa trước gió, có con phu màu cam như bông lửa lập lòe, đôi cánh chớp đều đều theo giai điệu trầm bổng du dương. Trúc Nhã trìu mến nhìn đàn én, dường như chúng đang sẻ chia niềm hạnh phúc ngất ngây dâng trào trong lòng nàng. Lúc này ở đằng trong, chúa Nguyễn Phúc Khoát ăn chơi hưởng lạc, quốc cữu Trương Phúc Loan chuyên quyền làm điều tàn ngược, triều đình hủ bại rối ren. Bọn quan lại trong triều ngoài cõi bất chấp thủ đoạn vơ vét kiếm trác. Ở phủ Quy Nhơn có tên Đinh Phiệt giàu nứt đố đổ vách. Đinh Phiệt học hành lõm bõm, hắn vung tiền mua quan tước và khéo luồn lọt định hót quan trên, nên hoạn lộ không ngừng thăng tiến. Chẳng mấy chốc ngồi vào ghế tuần phủ Quy Nhơn. Với bản tính dâm dật, không ít thiếu nữ nhà lành đã bị hắn hãm hại. Hôm đó Đinh Phiệt đi kinh lý huyện Bồng Sơn, chi huyện sở tại không lạ gì quan tuần phủ. Hắn họp các liêu thuộc, bảo: tìm một mỹ nữ hầu hạ quan, ngài vừa ý, ta mới ngồi yên cái ghế này được. Tên chánh tổng ở cùng làng với Trúc Nhã giới thiệu nàng. Chị huyện cả mừng. Người kíp mắt nàng ấy về ngay, xong việc ta sẽ trọng thưởng. Trúc Nhã bị giải về huyện đường, trông bộ dạng rũ rượi của nàng, chị huyện trò vào mặt, quát. Nàng kia không được bi lụy, phải vui vẻ tiếp quan lớn. Làm Phật ý ngài thì tính mạng phụ mẫu của nàng cũng khó bảo toàn. Chừng đó đừng trách ta nghe. Là người con hiếu thảo, lo sợ cho sự an nguy của song thân, Trúc Nhã đành cam chịu. Là kẻ ong bướm, không ít gái đẹp qua tay, nhưng chưa bao giờ Đinh Việt gặp một nhan sắc mỹ miều khiến hắn vừa gặp đã say như điếu đổ. Đúng là một báu vật hiếm có. Hắn mừng vô kể, kết thúc việc kinh lý, liền đưa nàng về phủ thành Quy Nhơn. Trúc Nhã cứ tưởng hầu rượu quan là xong, không ngờ lại bị Đinh Việt cưỡng ép theo. Thân liễu yếu đào tơ, trong hang hùm nọc rắn, nàng không có cách nào thoát được. Chuyện xảy ra đột ngột làm Vi Thượng điếng cả người. Chàng ngày ngóng đêm mong, khổ công dò hỏi, nhưng Trúc Nhã vẫn bặt vô âm tín. Không lâu sau, Viên Thư lại về làng báo tin Đinh Việt đã lấy nàng làm thiếp. Vi Thượng căm giận tột cùng, chàng lẳng lặng khăn gói lên thẳng Chuông Mây. Hôm đó, Lía cùng các đầu lĩnh đang bàn tính công việc sắp tới, bỗng một nghĩa quân vào báo có người muốn gặp chủ trại. Người ấy xưng Vi Thượng. Lía đứng dậy. Để ta ra đón. Vi Thượng chờ ngoài cổng. Lía hớn hở rảo bước lại gần, thân mật nói. Không ngờ gặp đệ ở đây. Vi Thượng nói. Đệ có chuyện uất ức, xin được nương nhờ. Lía thân mật. Sơn trại rộng cửa đón nhận, đệ theo ta vào gặp các đầu lĩnh. Mọi người làm quen chóng vánh, chuyện trò vui vẻ. Cuộc họp kết thúc, các đầu lĩnh lục tục rời trại chỉ huy. Còn lại hai người, Lía hỏi nguyên nhân đến Chuông Mây. Vi Thượng kể sự tình. Lía phừng phừng lửa giận, vỗ bàn đứng dậy, nghiến răng trèo trèo. Bọn cầu trệ, ta quyết giết hết chúng để báo thù cho đệ. Vi Thượng cúi đầu. Đa tạ huynh. Việc Vi Thượng gia nhập sơn trại là một bất ngờ thú vị với Lía. Cả hai trước đó có giao tình. Quê nội Lía ở huyện Phù Ly. Cha mất, mẹ dẫn Lía về quê ngoại ở thôn Phú Lạc, ấp Kiên Thành, huyện Tuy Viễn nuôi dạy. Tính Lía khí khái ngang tàng, một lần thấy bọn nha lại ức hiếp dân làng, Lía nổi giận đánh chúng. Một tên bị trúng chỗ hiểm chết ngay tại chỗ. Quan tri huyện Tuy Viễn đem quân vây bắt, Lía cõng mẹ bỏ chạy. Quan quân truy đuổi ráo riết. Tới huyện Bồng Sơn, Lía phải theo đường nhỏ rẽ lên núi thoát được. Nhưng tứ cố vô thân, cảnh vật xa lạ, lại đói khát, mẹ già kiệt sức. Trong bóng chiều nhập nhoạng, Lía đánh liều vào làng gõ cửa một nhà xa lạ. Đó là nhà của Vi Thượng. Cửa mở, thấy tình cảnh hai mẹ con Lía, Vi Thượng liền mời vào làm cơm thiết đãi. Xong đâu đấy, chàng ân cần hỏi han. Trước thái độ hào hiệp chân thành của Vi Thượng, Lía tình thiệt kể tất cả. Vi Thượng sẵn căm ghét cường quyền. Nghe xong, cảm phục nghĩa khí của Lía, chau mày suy nghĩ rồi nói. Này thời loạn, đâu đâu cũng lắm oan trái bất công. Huynh đã giết người nha môn, bọn chúng sẽ đuổi cùng diệt tận. Huynh không thể trốn tránh mãi được. Trên ngọn núi kia, hiện có một đám thảo khấu chiếm giữ. Chỉ bằng Huynh lên đó nhập bọn tạm ẩn thân, rồi sau hãy tính. Lía băn khoăn. Thế còn mẹ tôi? Bá mẫu tạm ở lại đây, tôi sẽ thay Huynh chăm sóc. Phải nói, Lía võ nghệ tuyệt luân, lên Chuông Mây, nơi cái Lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Lý đánh bại các đầu lĩnh, chiếm vị trí chủ trại. Lía rất thương mẹ, dỗi dành, thường ghé về thăm. Vi Thượng đối đãi với mẹ Lía hết sức tử tế, Lía vô cùng cảm kích. Mẹ Lía lâm bệnh nặng qua đời. Vi Thượng đưa linh cữu về quê ngoại của Lía mai táng chu đáo. Nghĩa nặng tình sâu đó, biết bao giờ mới trả được. Tận thâm tâm, Lía coi Vi Thượng vừa là tri kỷ, vừa là ân nhân. Đinh Việt mấy lần đem quân đánh dẹp căn cứ nghĩa quân, nhưng lần nào tiến vào hiểm địa Trung Mây đều bị Lía dẫn phục binh bất ngờ xông ra đánh bại. Đinh Việt mất ăn mất ngủ cùng các liêu thuộc ngày đêm bàn cách tiễu trừ. Một tên Tâm Phúc thưa: bẩm quan, việc cần thiết lúc này là mở một cuộc thi võ, tuyển chọn những nhân tài trong thiên hạ làm nanh vuốt, ban cho bổng lộc hậu hĩnh để họ một dạ trung thành, sẵn sàng liều chết báo đáp. Khi thực lực mạnh lên, việc tiêu diệt đám phản loạn Trung Mây mới khả thi. Đinh Việt gật gù: người nói phải, ta viết bản tấu bẩm báo với triều đình ngay lập tức. Thánh chỉ về tới phủ thành Quy Nhơn, Đinh Việt tiến hành ngay công việc. Võ sĩ từ các lò được tin nườm nượp về dự thi. Họ tranh tài mục đích làm rạng danh môn phái. Ngoài ra, không ít người ước vọng bằng võ nghiệp bước lên thang mây. Cuộc thi có hai vòng. Vòng 1 thi võ nghệ và vòng 2 thi văn sách hỏi về thao lược binh gia. Tin cuộc thi võ đến Trung Mây, Vi Thượng nghĩ ra được cách cứu Trúc Nhã. Lía chấp nhận ngay kế táo bạo của Vi Thượng. Để qua mắt quan binh, nghĩa quân cải trang lần vào dân chúng từ khắp nơi kéo về phủ thành Quy Nhơn để xem thi tài. Thời khắc khai mạc, mọi ánh mắt đều hướng lên khán đài. Đinh Việt tiền hô hậu ủng, chễm chệ bước vào ghế ngồi. Bên cạnh hắn là Trúc Nhã. Các lễ hội hoặc các sự kiện trọng đại, Đinh Việt thường đưa nàng tới dự. Vi Thượng đứng trong đám đông, nhìn nét mặt Trúc Nhã ủ rột héo hon. Chàng quằn quặn xót xa. Trong bộ dạng phờn phơ của Đinh Việt, lòng bừng bừng lửa hận. Ở một chỗ khác, Lía ngó chăm chú người phụ nữ ngồi bên Đinh Việt. Nét đẹp hoa nhường nguyệt thẹn làm ngây ngần cả người. Nhưng nàng ấy có phải là người Vi Thượng muốn cứu ra không? Nếu đích thị thì phải tính làm sao đây? Lía cứ tơ tưởng, nghĩ ngợi, phân vân mãi. Tổ chức xong vòng thi thứ nhất, quan binh phục dịch đã mỏi mệt, việc bố phòng lơi lỏng. Thời khắc hành động đã đến. Đêm đó, đầu giờ Sửu, Lía và Vi Thượng dẫn nghĩa quân chia làm hai mũi đánh thốc vào dinh quan tuần phủ. Cuộc đột kích diễn ra chớp nhoáng, quan binh trở tay không kịp, lớp chết lớp bị thương, số còn lại bỏ chạy tán loạn. Lía phân công Vi Thượng giữ vòng ngoài, Lía tiến vào trong. Ở hậu đường, Đinh Việt nghe la hét ồn ào, hấp tấp mở cửa phòng bước ra. Vừa lúc gặp Lía, chẳng nói chẳng rằng, Lía vung đao chém một nhát chí mạng. Giết xong Đinh Việt, liền bước vào phòng. Là nàng. Ánh nến bập bùng, mùi hương dịu dịu. Nàng run rẩy đứng tựa vào rèm cửa sổ. Xiêm y thướt tha, tóc rũ trên vai, thịt da ngời ngợi. Đôi mắt tròn đen buồn ươn ướt, trông quyến rũ lạ lùng. Tấm thân đương độ xuân thì mơn mờn khêu gợi trong Lía, cảm giác thèm muốn không cưỡng lại được. Cảm giác ấy như ngọn lửa thiêu đốt cháy bỏng. Người đê mê, dạo dực, được cùng nàng ân ái thì tuyệt biết chừng nào. Lía một thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn không thay đổi ý định. Liền gọi hai kẻ thân tín tới dặn nhỏ mấy câu. Chúng liền xông tới bắt Trúc Nhã, áp giải đi theo lối cửa sau. Vi Thượng thấy Lía bước ra, sốt ruột hỏi: huynh tìm được Trúc Nhã không? Lía thản nhiên đáp: không. Rồi ra lệnh cho rút quân. Vi Thượng đứng như trời trồng, bao nhiêu khổ nhọc tính toán cuối cùng đã thành công cốc. Gần một năm dài sống trong vò võ nhớ thương, hy vọng trùng phùng với người mình yêu thương vừa được nhen nhóm bỗng tắt ngấm phũ phàng. Chàng chỉ còn biết ngậm ngùi trở về Chuông Mây. Tới sơn trại, Lía ra lệnh bắt giam Vi Thượng. Nhà ngục ở một chỗ riêng biệt, được bố trí canh gác cẩn thận, không ai được tiếp xúc.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New subscribers only. Renew for 12 months to lock in savings. Taxes and fees extra. Additional restrictions apply. See full terms at mintmobile.com.
Vi Thượng không hiểu tại sao Lía đối xử với mình tàn tệ như thế, chắc có uẩn khúc gì đây. Chàng muốn gặp Lía để hỏi rõ lý do, nhưng không có cơ hội. Lía sắp xếp cho Trúc Nhã một phòng riêng trong trại chỉ huy, có người hầu kẻ hạ. Bây giờ Trúc Nhã mới biết kẻ đưa nàng về đây là thủ lĩnh Chu Mây. Qua vài lần tiếp xúc, nàng biết Lía có tình ý với mình. Điều đó làm cho nàng luôn cảm thấy bất an. Nàng tự nhủ, nếu ông ta làm càn, ra tay cưỡng đoạt, thà liều mình còn hơn chịu nhục. Trước hành động quyết liệt của Trúc Nhã, Lía ngẫm nghĩ. Già néo đứt dây, không khéo mất cả chì lẫn chài. Nàng thân cá chậu chim lồng chạy đâu cho thoát. Ta từ từ tìm cách. Hôm đó Trúc Nhã ngồi tựa cửa, u hoài nhìn xa xăm. Bất chợt có tiếng sáo vẳng tới, nghe rõ mồn một. Nàng thổn thức. Tiếng sáo của chàng. Tiếng sáo làm trong lòng Trúc Nhã dậy muôn ngàn cảm xúc. Chàng đang ở rất gần. Có biết nàng cũng đang ở sơn trại Trúc Mây không? Có hiểu tình cảnh hiện tại của nàng không? Tiếng sáo nghe rất não nề. Giai điệu vời vợi chan chứa nỗi niềm ai oán, tiếc thương. Chắc có chuyện không hay đã xảy ra với chàng. Đó là chuyện gì? Nàng thấp thỏm, bồn chồn. Đêm khuya, nàng rón rén ra khỏi phòng, lần dò đi về hướng tiếng sáo. Vành trăng hạ tuần chênh chích tỏa một vòng sáng lờ nhờ bao trùm cảnh vật. Bốn bề vắng lạnh, thâm u. Một nhà ngục hiện ra. Hai tên gác ngục gà gật lơ mơ. Nàng nín hơi, nhẹ lách vào. Bên trong, ngọn đuốc treo trên vách bập bùng, một người ngồi trong phòng giam. Nàng tiến lại gần. Người ấy nghe tiếng động, ngước mặt lên. Vi thượng. Nàng gấp gáp chạy tới, áp mặt vào song gỗ. Vi thượng tóc tai bù xù, áo quần nhầu nát. Chàng sững sờ. Nàng đấy ư? Chân chàng bị xích vào cột nên không thể tới gần Trúc Nhã. Vi thượng chua xót, nghẹn ngào hỏi. Sao nàng đến được đây? Mắt ngấn lệ, Trúc Nhã vắn tắt nói cho Vi thượng nghe mọi việc. Thì ra đây là lý do chàng bị Lía hãm hại. Vi thượng âm trầm kể cho Trúc Nhã nghe những gì xảy ra từ lúc gặp Lía đến khi cùng vào phủ thành Quy Nhơn cứu nàng. Trúc Nhã kinh ngạc. Nàng càng thêm khinh ghét Lía. Không ngờ vị thủ lĩnh Chuông Mây lại là kẻ như vậy. Có tiếng chân đi về phía nhà ngục. Vi thượng dục. Bọn chúng tới. Nàng mau đi, kẻ nguy hiểm đấy. Trúc Nhã bịn dịn, dùng rằng không rời. Lía bước vào, một đám tay chân theo sau. Thấy Trúc Nhã, giọng Lía lạnh băng. Nghe người hầu báo, ta đã đoán nàng đến đây, quả không sai. Lía bảo thuộc hạ. Đưa nàng ấy về. Trúc Nhã sẵn giọng. Để tôi tự đi. Bóng nàng mất hút sau cánh cổng. Vi thượng nhìn Lía, khinh khỉnh nhếch mép, hừ một tiếng, rồi quay lưng, lê bước về chỗ ổ rơm. Lía tức tối trông theo, mắt chợt lóe lên một tia âm hiểm. Hay là giết phắt nó đi. Trúc Nhã không còn gì để tơ tưởng, mình dễ dàng đạt mục đích. Nhưng bất chợt lại nhớ tới ơn tri ngộ, những ngày tháng mẫu thân được cưu mang. Ân tình xưa cũ hiện về, làm sao có thể nhẫn tâm xuống tay được. Nỗi niềm ấy dằn vặt không thôi trên đường về trại chỉ huy. Triều đình bổ nhiệm quan tuần phủ Quy Nhơn mới. Vừa yên vị, quan đã bẩm báo với trấn thủ Dinh Quảng Nam, xin triều đình phái binh hùng tướng mạnh vào Chuông Mây, quyết san bằng căn cứ nghĩa quân. Quân triều vây hãm bốn bề, giao chiến diễn ra giằng co ác liệt, kéo dài cả tháng trời. Binh triều chịu nhiều hao tổn, vẫn không chiếm được thế thượng phong. Căn cứ nghĩa quân vẫn đứng vững. Quan tuần phủ là kẻ mưu mẹo, làm việc gì cũng kỹ càng, thận trọng. Dùng vũ lực không đạt mục đích, quan bèn nghĩ kế khác. Biết người tiền nhiệm Đinh Việt có người thiếp tên là Trúc Nhã, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đã bị Lía bắt về Chuông Mây, hiện được yêu chiều. Quan sai người quản gia cũ của Đinh Việt trà trộn vào căn cứ nghĩa quân, tiếp cận với Trúc Nhã. Khi còn ở phủ thành Quy Nhơn, người quản gia này rất gần gũi với nàng. Được tin người quản gia từ Chung Mây báo về, Mồi Quan nhếch một nụ cười. Mỗi lần Trúc Nhã đến nhà ngục gặp Vi Thượng đều bị quân canh chặn lại. Sau lần ấy, việc canh giữ đã nghiêm ngặt hơn. Nàng đứng ngồi không yên, phải mau chóng cứu chàng, chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tai họa lơ lửng trên đầu, nhưng cách nào đây? Càng nghĩ, càng thêm đau lòng. Một lần, nàng đang ngồi ủ rũ, tâm trạng rối bời, chợt có tiếng gõ cửa. Nàng hỏi, ai đó? Một giọng nói quen thuộc, tôi đây. Nàng bước ra mở chốt, người quản gia bước vào. Ở Chung Mây, ông ta thường lui tới gặp nàng và tạo được sự tin cậy. Người quản gia nói khẽ, có việc này cần phu nhân giúp đỡ. Việc gì? Ông ta bước lại gần Trúc Nhã thì thầm một lúc. Trúc Nhã thất kinh, sao tôi có thể làm được? Người quản gia nhỏ nhẹ, chỉ cần phu nhân ưng thuận, việc còn lại tôi sẽ sắp xếp. Trúc Nhã đắn đo một lúc rồi quả quyết, được, tôi sẽ thực hiện. Nét mặt người quản gia giãn ra, việc mà thành, triều đình sẽ ghi công lớn của phu nhân. Trúc Nhã cười nhạt, nàng không chú ý lời vừa rồi của người quản gia mà chăm chăm nhìn về phía nhà ngục. Quân triều đình đột ngột rút lui. Chiều hôm đó, Lía bày tiệc rượu khao quân. Trúc Nhã ngồi cùng bàn với các đầu lĩnh. Nàng vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng e thẹn liếc về Lía, mặt ửng đỏ. Lía khấp khởi mừng thầm. Lần đầu tiên, Trúc Nhã thể hiện thiện cảm với mình. Phải chăng nàng đã chuyển ý? Mình sắp toại nguyện chăng? Được nàng tự nguyện dâng hiến tấm thân ngà ngọc, thì còn gì vui sướng bằng? Hôm nay đúng là song hỷ. Tiệc rượu diễn ra sôi nổi. Trúc Nhã nâng ly mời các đầu lĩnh. Lía hào hứng cao giọng, rượu nàng mời, các ông phải nể mặt ta uống cạn đấy nhá. Ai nấy đều hưởng ứng. Trúc Nhã cười cười rót thêm một lượt nữa. Cứ thế, rượu uống mềm môi. Đến tối, tiệc tan. Người dự tiệc ra về, hầu hết đều say mềm. Tới phòng, Lía nằm lên phản. Mọi thứ chung quanh chao đảo, mắt nặng như đeo chì. Chẳng mấy chốc, khép lại, mê man. Theo mưu kế đã định, lúc chạng vạng, quân triều đình lẳng lặng quay lại, bí mật áp sát căn cứ nghĩa quân. Nhận được tín hiệu, bất ngờ xông vào. Nghĩa quân lơ là phòng bị nên nhanh chóng vỡ trận. Tiếng hò hét ầm ĩ làm Lía tỉnh dậy. Nhận ra mình bị trói vào phản, Lía tức tối quát lên, ai trói ta? Trúc Nhã vừa lúc từ trong phòng bước ra, giọng lạnh băng, là tôi. Thấy nàng, Lía tròn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp, là nàng ư? Chẳng phải nàng đã quy thuận ta rồi sao? Trúc Nhã thản nhiên, chỉ có làm vậy tôi mới cứu được chàng. Đây là hậu quả mà kẻ vong ân bội nghĩa như ông đáng phải chịu. Nàng lạnh lùng đi thẳng về phía nhà ngục. Mặt Lía sầm lại, nhớ dáng vẻ Trúc Nhã trong tiệc rượu, hận tức sôi trào. Thì ra mình bị bắt lừa. Lía dãy giụa cố thoát khỏi dây trói nhưng đành bất lực. Cuối cùng ráng hết sức vùng dậy, mang cả tấm phản chạy vào bóng đêm mịt mùng. Quan binh lục soát khắp nơi vẫn không bắt được Lía. Trong khói lửa bừng bừng, người quản gia chạy đôn đáo tìm Trúc Nhã nhưng tuyệt không thấy bóng dáng của nàng. Quân triều đình rút đi, Chuông Mây trở nên hoang tàn điều hiu. Tiết trời xuân nhưng không thấy một cánh én nào. Mọi người buồn bã bảo nhau, chúng đã hoảng sợ rời bỏ Chuông Mây. Mấy hôm sau, trên một mỏm đá nhô ra lưng chừng núi, Trúc Nhã ngồi bên Vi Thượng. Nàng âu yếm nép đầu vào vai chàng. Vi Thượng xúc động bồi hồi, sau những gì đã trải qua, khoảnh khắc này với chàng quý giá biết chừng nào. Vi Thượng rút sáo ra thổi, thanh âm réo rắt vút lên giữa tầng không, những giai điệu miên man tha thiết dạt dào. Gió mang tiếng sáo chạm vào màu vàng cam rực rỡ của dáng chiều. Trên bầu trời xa xa, bỗng xuất hiện mấy chấm đen bay về chung mây. Những chấm đen mỗi lúc một nhiều, rõ dần. Đàn én trở về, chúng díu dít trao liệng làm sao động cả chung mây. Cách mỏm đá không xa, Lía nắm chặt chuôi gươm chằm chằm nhìn Phi Thượng và Trúc Nhã. Lía cứ đứng lặng như thế hồi lâu, chợt cất một tiếng thở dài, rồi lặng lẽ quay gót, bóng khuất dần trong rừng mây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện Én Lượn Chuông Mây của nhà văn Phạm Hữu Hoàng, câu chuyện về mối tình nhiều sóng gió của đôi trai gái Vi Thượng và Trúc Nhã. Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, chuyện ngắn mang phong cách dã sử khi đưa chúng ta trở lại không gian xưa dưới thời phong kiến loạn lạc. Người dân, nhất là người phụ nữ chịu nhiều cực khổ, họ không làm chủ được số phận của mình. Nhân vật cô gái Trúc Nhã chính là một nạn nhân của xã hội xưa, là người con gái xinh đẹp đang tuổi đôi mươi. Trúc Nhã bị ép làm thiếp tên Đinh Phiệt, tuần phủ Quy Nhơn. Để cứu người yêu, Vi Thượng đã đến cậy nhờ huynh đệ kết nghĩa là Lía cứu giúp. Nhưng ai ngờ, Lía vì tham luyến sắc đẹp của Trúc Nhã mà hãm hại Vi Thượng. Cuối cùng trải qua bao biến cố thăng trầm, Vi Thượng và Trúc Nhã đã đoàn tụ bên nhau trong niềm hạnh phúc. Với đề tài tình yêu đôi lứa, chuyện ngắn đã mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc, người nghe. Chúng ta vui sướng trước hạnh phúc của lứa đôi Vi Thượng và Trúc Nhã, phẫn uất trước hành động cướp đoạt dân nữ của bọn quan tham ô lại, kinh ngạc, giận dữ vì sự phản bội của Lía. Chuyện ngắn có những biến cố, những nút thắt bất ngờ cuốn hút người đọc, người nghe. Qua tình duyên của hai nhân vật chính, tác giả thể hiện được phần nào sắc thái chữ tình, vì tình mà Vi Thượng và Trúc Nhã đã vượt qua chông gai để đến với nhau. Vì tình mà Lía phản bội lại ân nhân của mình, vì tình mà Định Việt mất mạng. Chuyện ngắn rất giàu chất liệu để trở thành một kịch bản phim về đề tài dã sử, khi có tình yêu, có ân nghĩa huynh đệ, có đấu tranh giai cấp, có sự phản bội, có sự hối lỗi, hấp dẫn người xem. Tiếng thở dài của Lía trước khi quay người bỏ đi là cái kết đẹp của câu chuyện. Cánh én mùa xuân mừng vui hạnh phúc lứa đôi của Trúc Nhã và Vi Thượng cũng xua đi những xấu xa đê hèn trong tâm hồn Lía. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.